Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Có lẽ là những cái câu chuyện xảy ra ở Queensland liên quan đến một viện dưỡng lão và liên quan tới một người bác sĩ thực hiện tiêm chủng vaccine Pfizer cho hai bệnh nhân cao niên, nhưng mà rất là đáng tiếc là tiêm quá liều. Bây giờ thì đang là một trong những cái câu chuyện mà khiến cho cộng đồng rất quan tâm, đặc biệt là trong thời gian hiện nay khi mà chính phủ đang khai triển cái đợt tiêm vaccine. Tối nay thì thật là trân trọng và cảm ơn sự tham gia chương trình của bác sĩ Phạm Phúc Nhân từ Melbourne ạ.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả bạn nghe đài. Cũng lâu quá Xuân Ngọc, cũng 8 tháng rồi kể từ ngày mà bác sĩ với Xuân Ngọc đề ngập đến vấn đề mang mask á. À, lúc đó là chính phủ cũng hesitate lắm. Bây giờ là sau đó được tiếp tục mang mask và social distance cho nó rất kết quả. Bây giờ tới đây là đã có kết quả là có vaccine rồi đó Xuân Ngọc.
Vâng, điều mà chúng ta mong chờ thì đã đến rồi. Nhưng mà đến như thế nào và đến với mọi người ra sao lại là điều đáng quan tâm đấy bác sĩ. Bây giờ thì chắc là bác sĩ cũng đã nắm được thông tin rồi, Xuân Ngọc vừa trình bày qua đó. Tức là cái việc tiêm quá liều vaccine Pfizer. Tại sao một bác sĩ lại có thể xảy ra một cái điều như vậy được bác sĩ?
Bây giờ mình hơi dài dòng chút xíu vấn đề này là hiện nay cũng như Xuân Ngọc biết là chính phủ Úc là có bỏ ra tới là 3 tỷ 3, số tiền rất khổng lồ cho 140 triệu liều vaccine. Nó có 4 loại vaccine lận, nhưng mà hiện nay là có vaccine Pfizer nè và AstraZeneca là 2 cái loại chính được tiêm chủng mà cách đây khoảng chừng được 5 ngày. Xuân Ngọc, như ra chúng ta thấy rằng là hiện nay đó trên nước Úc là có chích Pfizer nhưng mà chỉ có những bệnh viện lớn mới chích được thôi. Tức là 6 cái tiểu bang chích được mà chỉ có khoảng chừng 15 cái trung tâm. Nhưng mà sao mà có cái chuyện này xảy ra? Vaccine của COVID-19 rất là mới. Cho nên thành ra là nếu mà các nhà sản xuất mà đóng gói đó, người ta đóng gói mà đóng từng ống như flu vaccine đó, thì có lẽ đóng không nổi, đóng tới 6 tỷ liều, tỷ liều nặng quá. Cho nên người ta mới đóng thành gọi là đa liều. Cũng như là Pfizer người ta đóng 6 liều, trong khi đó là AstraZeneca là 8 liều tới 10 liều. Thì cái Pfizer nó rất là khó quản lý, tại vì nó cái nhiệt độ nó là âm 70 độ, mà nó chuyển từ ngay chỗ mà sản xuất cho tới qua nước Úc này, thì nó phải kiếp cái nhiệt độ như vậy. Rồi sau đó từ đó nó phân phát ra các tiểu bang. Các tiểu bang thì trong cái khoảng thời gian nó chỉ có 6 giờ thôi. Và khi mà từ tới cái phòng mạch hay là tới cái trung tâm đó, thì nó rất là kỹ. Nó phải giữ trong cái nhiệt độ từ 2 cho tới 8 độ mà nó giữ được chỉ có trong 5 ngày mà thôi. Mà nếu mở ra rồi đó thì giữ được có 5 giờ, 6 giờ. Còn nếu mà mở ra rồi để trở lại, nhưng mà khi mà dùng đó, thì có 30 phút thôi. Có nghĩa là cái tinh thể nó gọi đóng dạng ice, nó trong cái chai lọ. Rồi người bác sĩ lại phải bỏ cái nước biển Việt Nam gọi nước biển á, rồi thì là 1.8 ml nó bơm vào đó bằng một cái kim 21, tức là cái kim nó cũng là khác rồi. Và khi rút ra đó thì là mình rút ra khoảng chừng là 30 microgram Pfizer, có nghĩa là tương đương 0.3 ml. Có nghĩa là trong một cái hũ đó, đó nếu mà mình chích 1.8 ml á thì là rút là 0.3 thì nó có khoảng 6 liều. Nhưng mà đa số người bác sĩ là quên đi. Bác sĩ quen rồi, bác sĩ ở Úc thì chúng ta quen là chứ một liều vaccine là chích một cái. Chứ nếu những bác sĩ mà có đã chích BCG của Lao ngày ở Việt Nam xưa nay đó, thì người ta đóng một cái hợp liều nó là 10 liều, đa liều. Thì đó là mình có cái kỹ thuật mình rút ra. Như vậy thì có lẽ vì bác sĩ cũng sơ ý thôi để rút ra. Nhưng mà có lẽ nếu mà training kỹ đó, thì có lẽ là họ làm khác đây, Xuân Ngọc.
Và ngay cả bản thân chính giới cũng như là giới y tế thì cũng đã thừa nhận cái sai sót này của cái vị bác sĩ, và bên cạnh đó là cái chuyện là chưa hoàn thành được cái khóa đào tạo cụ thể về cái vấn đề tiêm vaccine COVID cho nên gây ra những chuyện như vậy. Nhưng mà tiêm quá liều như thế thì cái độ nguy hiểm nó có lớn không bác sĩ?
Cái này cũng là cái điều may mắn, cho nên đối với cái vaccine Pfizer đó thì đây được thống kê là tiêm, người ta đã tiêm 1.8 triệu liều, nhưng mà biến chứng nó có 20 trường hợp, có nghĩa là 1/100.000. Có 1/100.000 biến chứng thôi, mà cái biến chứng đó có thể nói là như là đau, sưng nhẹ, sốt, rồi mệt mỏi, nhức đầu. đó là cái những cái phản ứng rất là nhẹ, nhưng mà những cái phản ứng mà cần mà báo cáo đến đến có nghĩa là Australian Immunization Register đó, là khi mà người nôn mửa, ối mửa hoặc nhức đầu hoặc là viêm cái chỗ mình chích đó, đó là cái phản ứng. Nhưng mà cái phản ứng của đối với cái nhiều người này là chia tim nguyên một cái ống đó mà có thể nói là gấp 4 lần cái liều bình thường là 0.3 mil, tức là 30 microgram á. Thì tiêm vào người đó thì rất lucky là cái người cái liều của Pfizer hay là AstraZeneca này, thì đều là liều rất là thấp,
okay.
Liều thử thôi. Cái liều cái khi mà chích lần thứ hai, 3 tuần sau chích Pfizer hoặc là 4/4 tuần chích AstraZeneca đó, thì người ta cái liều sẽ gấp đôi gấp ba. Đó là một cái ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa đó là cái người lớn tuổi đó, cái phản ứng miễn nhiễm của họ, tế bào T với tế bào B cell nó rất là yếu, cho nên nó phản ứng rất là chậm, sư Ngọc, nó có thể là trung hòa từ từ thôi. Cho nên rất là lucky đối với người trẻ của mình, chẳng hạn như mà mình đứa bé mình nó bị sưng răng hay nhức răng thì nó sốt cao, phải không? Như đối với người nhà mà rắc tay rắc chân họ cảm thấy cười hà hà thôi, có nghĩa là cái phản ứng miễn nhiễm, cái phản ứng phản xạ của họ đã yếu rồi, cho nên cái sự đáp ứng của cái vaccine này nó mà nó không có mạnh lắm. Và đặc biệt nữa, cái vaccine này nó chẳng qua là cái của một cái gen thôi, một cái gen RNA đó, của cái clone thôi, chứ nó không phải là cái con virus đó. Cho nên thành ra nó cái phản ứng nó vẫn nhẹ như thường.
Vâng.
Cho nên người ta cũng có lẽ là người ta cũng đề phòng được cái chuyện này đó, sư Ngọc.
Vâng, cái câu trả lời của bác sĩ chắc là cũng đã làm yên lòng một số người băn khoăn tới cái vấn đề tiêm quá liều rồi là tiêm vaccine hiện nay như thế nào rồi. Có lẽ là một cái câu cũng không thừa, nếu mà mọi người đi tiêm vaccine thì cũng có thể nhắc ông bác sĩ là bác sĩ ơi, bác sĩ làm sao tiêm đúng liều cho em được không ạ? Cho nó hợp lý trước khi mà tiến hành.
Dạ,
đúng rồi, vì nó mới quá mà. Rồi bây giờ chúng ta đến với những cái vấn đề liên quan tới vĩ mô, tức là cái tầm nhìn nó rộng hơn một chút. Hiện nay thì chính phủ Úc, như bác sĩ nói lúc nãy đó, hình như là có 5 loại vaccine rồi. Mà các cái loại này thì tác dụng ra sao, nó khác nhau nhiều lắm không ạ? Và một cái điều quan tâm rõ rệt bây giờ là tác dụng phụ thì nó như thế nào ạ?
Bây giờ cái vaccine nói chung là có 3-4 loại hay 5 loại gì đó, nhưng mà chủ yếu là 2 loại chính thôi. Hiện nay Úc đã nhập vào 2 loại chính là Pfizer và AstraZeneca. Thì cái Pfizer đó khoảng chừng 20 triệu liều và AstraZeneca đó khoảng chừng là 120 triệu liều, rất là cái số rất là lớn. Thì hai cái này nó khác nhau cái chỗ là cái vaccine Pfizer nó phải giữ nhiệt độ âm 70 độ, trong khi của AstraZeneca thì chỉ 24 độ thôi. Và đặc biệt là nó khó con cái là nó giữ gìn cái trong cái tủ lạnh đặc biệt. Và trong cái nếu mà phân phát cho bệnh viện hay là phòng mạch của bác sĩ đó, thì là trong 5 ngày của Pfizer giữ trong 2-4 độ, trong khi AstraZeneca có thể là 6 tháng. Khi mà mở ra dùng rồi, cái Pfizer đó chỉ 30 phút là dùng, nhưng mà AstraZeneca có thể dùng 6 giờ. Như vậy một ống Pfizer chích được 6 người, còn AstraZeneca chích được 10 người. Như vậy mà đa số gì sau này thì tất cả các đồng bào chúng ta sẽ chích trong AstraZeneca, thì người GP sẽ lấy 0.5 mil để mà chích. Thì đó là với một cái kim rất là đặc biệt. Thì nói chung là hai cái này nó tác dụng cũng giống như nhau thôi, cũng tốt như nhau, nhưng mà cái tỷ lệ của Pfizer nó cao hơn, tức là nó khoảng là 90-95%, trong khi AstraZeneca nó cần 63-90%, cho nên người ta nói chừng 75%. Nhưng mà nó tùy theo giai đoạn, sư Ngọc, ví dụ như là giai đoạn đầu chích cái Pfizer đầu tiên thì khoảng khoảng một tuần sau thì nó tác dụng được 50%, còn AstraZeneca khoảng một tuần sau được là 40%. Nhưng mà sau đó hai cái loại vaccine mà chích rồi đó thì khoảng chừng một tuần sau chích liều thứ hai đó thì nó sẽ đạt tới cái điều tối đa của nó là 90% hoặc là 75%. Như vậy thì nó rất là tốt. Còn cái phản ứng phụ của nó thì như là bác sĩ cũng đề cập, nó cũng như là cái flu vaccine thường thôi, chứ không có gì là nặng cả, như là đau hay sưng nhẹ, sốt rồi mệt mỏi, nhức đầu đó. Nhưng mà khi mà có những cái biến chứng mà rất nặng á, ví dụ như ối mửa, nhức đầu hay là viêm chỗ tại chỗ hay là sốc phản vệ là phải báo cáo ngay cái trung tâm của chính phủ, là như gọi là Australian Immigration Register. Thì cái này là cái điều mà quan trọng để có hai cái vaccine đó, sư Ngọc. Cái vaccine hiện nay như vậy đó.
Dạ. Đến nay thì cái cách tiến hành chích ngừa ra sao? Cái việc chuẩn bị của các bệnh viện, bác sĩ nghĩ là đã sẵn sàng hoàn toàn hay chưa? Đối với cái khả năng chuyên môn của mọi người thì đấy, sau cái vụ mà tiêm vaccine quá liều, cái câu hỏi người ta đặt ra là cái khả năng chuyên môn có sẵn sàng để mà thực hiện cái việc này chưa ạ?
Sư Ngọc thấy là mình được nổi tiếng là rất là tốt, hạng nhì thế giới hiện nay là chống dịch. Nhưng mà đối với cái vaccine này thì đúng là có một cái biến cố rất là đặc biệt, có tên gọi nó nổi tiếng toàn thế giới từ Brisbane đó. Nhưng mà không sao, chính phủ Úc đã làm rất là kỹ, Xuân Ngọc, như bác sĩ đây với tất cả các bác sĩ ở trên Úc này đó, có 40.000 GP. Nhưng mà thật sự hiện nay có 5.000 GP đã đăng ký chích cái này trước, rồi sau đó sẽ tới sao? Tại sao vậy? Tại số ít quá vậy? Có nghĩa là 8 phòng mạch chỉ có một phòng mạch có thể chích được. Tại vì nó cần phải có cái chất này, vaccine này mới quá đi, cho nên nó phải có một cái phòng riêng, có một phòng riêng, chuẩn bị cái phòng riêng cho chích, xong đó là thôi theo dõi 15 phút, theo dõi mạch huyết áp, rồi chích phải đúng cách, kim như thế nào, kim nhỏ, kim lớn để rút như thế nào, rồi cái chỗ chứa vaccine, cái vaccine đó, cái quan trọng là chỗ chứa nó rất là tiêu chuẩn, từ 2 tới 4 độ chứa vaccine, và nếu mà có sốc phản vệ thì ở đó adrenaline chích 1 phần ngàn, rồi chích như thế nào, 5 phút chích một lần, rồi 5, theo dõi 5 phút nữa chích một lần, rồi rủi ro mà có sốc phản vệ nữa thì cũng phải có cái máy kích tim, máy kích tim đó, rồi phải có hồ sơ theo dõi link với cái Australian mà immunization register đó. Cho nên thành ra nó cái kỹ thuật nó chuẩn bị rất là kỹ, và chính phủ đã cho học rất kỹ á, Sơn Ngọc, tất cả các bác sĩ đều phải học hết mới được chích cái này, và cái phương tiện di chuyển cũng chích. Còn cái side effect đã nói rồi, như vậy thì mình thấy cái khả năng của các bác sĩ mà 5.000 bác sĩ vừa qua đó thì đa số bác sĩ nào cũng rất là cẩn thận, chứ còn cái sự việc về xảy ra ở trên Brisbane thì nó cũng quá hiếm hoi, nhưng mà có lẽ là đây là một cái kinh nghiệm mà nhờ đó mà sau này mình sẽ cải tiến tốt hơn. Dạ, xin lỗi.
Vâng, một cái bài học rất cần thiết, và tất nhiên cũng chẳng ai muốn đâu, nhưng mà rõ ràng nó cũng là một cái điều mà cái kinh nghiệm cho những cái người thực hiện tiếp theo. Và bây giờ thì là người dân đó, thì những ai được ưu tiên trích trước ạ?
Chú Ngọc biết là hôm nay được 2 tuần rồi, một hôm đó được mới 5 ngày thì cái phần đầu tiên hiện nay á là 140.000 liều đó, thì mà trong tương lai Pfizer nó sẽ tăng lên tới 2 triệu liều, thì đầu tiên là những cái người mà làm ở biên giới tuyến đầu á, ví dụ ở phi trường, hay là những người làm dân lực sinh hôm, hay là những cái người aged care đó, như mà accident ở Brisbane là aged care đó, là những cái resident đó, hoặc là những người làm ở trong ICU, đó là đợt đầu tiên. Thì bác sĩ cũng được thông báo là tuần tới hoặc là 10 ngày nữa đó thì sẽ phát vaccine cái đợt thứ hai là cho những tất cả những người mà bác sĩ là những người trên 70 tuổi, người mà Aboriginal mà trên 55 tuổi đó, hoặc những người trẻ nhưng mà bị tàn tật, hay là những người mà cảnh sát, hay là những người cứu hỏa rồi đó, thì chích cái AstraZeneca. Thì chích AstraZeneca thì chích ở khoảng chừng 5.000 cái phòng mạch rải rác toàn thể nước Úc, và được huấn luyện rất là kỹ lưỡng. Thì cái đợt này AstraZeneca thì chích có, thì nhắc nhớ cho tất cả các quý vị là nửa miêu thôi, cho tôi nửa miêu chứ đừng cho tôi quá 1-2 miêu. Cái đó là cái đó. Rồi cái sau đó cái đợt, mỗi đợt như vậy đó, Sư Ngọc, là tăng lên 15 triệu. Tức là đợt sau đó là trên 50 tuổi, rồi những cái người khác, rồi đợt nữa đó là sau nữa là trên bất cứ chỗ nào. Và đặc biệt là những cái tuổi mà trẻ đó, chẳng hạn như dưới 15 tuổi á, thì thường thì bây giờ thì chưa chích, còn trẻ thì sợ, không có sợ lắm, nhưng mà sau này cũng chích luôn. Và đó là cái tuần tự như ưu tiên như vậy đó, Sơn Ngọc.
Vâng, và người ta vẫn cứ nói rằng là đặc biệt COVID-19 nó nguy hiểm với những người bị bệnh lý nền, và khi mà chích ngừa này chắc chắn là nó sẽ có những cái chống chỉ định với một số người theo cái vấn đề mà cái bệnh trạng của họ, thì các cái bệnh nào thì không nên chích ạ?
À đúng rồi, rất là may mắn là bác sĩ gia đình đó thường thường là được thông báo là biết cái bệnh sử gia đình của từng bệnh nhân của mình, cho nên họ rất là nắm rất là kỹ bệnh nền, như Sư Ngọc đã nói đó. Thì nhưng mà chống chỉ định tuyệt đối, ví dụ vô là không được chích, mặc dầu là bệnh sử như thế nào cũng được. Người nào mà sốt trên 38.5 độ là không được chích, trên đó là không chích. Ví dụ mình kiểm tra là trên 37.5 độ thì không được cho vào, mình kiểm tra thường thường hàng ngày đó. Hay đeo mask kiểm tra độ vào một cơ quan nào đó, nhưng mà hiện nay mình chích thì đó là 38.5 độ trở lên thì không được chích. Thì dưới là không được chích, hiện nay đó là dưới 15 tuổi không chích. Tại đây nó có lẽ là thì thuốc tiết kiệm bớt. Đây là một cái liều tính ra, liều Xuân Ngọc biết không, là 3.3 tỷ mà tính ra một trăm bốn mươi triệu liều đó, thì tính ra một liều tới $200 là, cho nên chính phủ mới tiết kiệm đầu tiên thôi, chứ ai cũng được chích hết. Thứ hai nữa là cái người mà chích mà kỳ này có chích trẻ flu vaccine, chích một lượt luôn, nhưng mà phải là cách 2 tuần lễ. Thí dụ như cái mũi Pfizer phía trước á, lúc sau là mũi thứ gì là 3 tuần, nhưng mà cái flu vaccine phải cách 2 tuần nữa. Còn thí dụ như cái mũi AstraZeneca đó là cách 4 tuần, trên 4 tuần, thì nếu mà giữa cái liều flu vac á thì là cái mũi vaccine chính cúm là phải 2 tuần sau khi cái mũi thứ nhất, hoặc là trước 2 tuần mũi thứ hai thì cái flu vaccine là cách 2 tuần của cái COVID vaccine này. Thứ ba nữa là mấy người mà đông máu, bệnh về ung thư máu hay là không chích được đây, chích ra nó sẽ bầm, nó sẽ quýt chích máu, hoặc là bị sốc. Nếu người bị sốc bị vaccine của flu vắc thì đương nhiên là không chích được cái này rồi. Còn ngoài ra đó, những cái bệnh nền tất cả đa số đều được chích, đa số đều được chích, và bác sĩ phải cân nhắc, bác sĩ gia đình phải cân nhắc cái bệnh nền nặng này như thế nào. Nhưng mà đặc biệt á, có hai cái nhóm mà đặc biệt này người ta chưa có nghiên cứu được nè, là bị cái người pregnancy, những người cho con bú. Thì pregnancy cho con bú là phải đợi chích, khi mà pregnancy là 9 tháng nè, phải không? Còn con bú là phải theo dõi thời gian, cho nên cái hãng Pfizer hay là hãng AstraZeneca người ta không thí nghiệm được cái nhóm người pregnancy. Cho nên bây giờ người ta bây giờ thống kê chắc không, thì nói là bây giờ tôi chưa thí nghiệm đủ, còn mấy kia người ta thí nghiệm hết ráo trơn rồi. Nhưng mà pregnancy đâu có thí nghiệm, bây giờ còn phải sanh ra chích, đợi tới 9 tháng 10 ngày, bây giờ mới sản xuất cái 8-9 tháng thôi, không đủ thời gian để thí nghiệm cái nhóm này. Cho nên phải discuss rất kỹ với người pregnancy. Còn ngoài ra những bệnh nền khác như suyễn, rồi tiểu đường hay là ung thư hay là HIV được, đều được chích hết. Dạ, sưng ngọc đó là cái có những cái chỉ định như vậy đó, sưng ngọc.
Vâng, khi mà chưa có vaccine thì mọi người chờ tới lúc có vaccine. Bây giờ chờ tới lúc có rồi thì chờ tới lượt mình tiêm. Vậy thì tiêm xong rồi thì theo bác sĩ đó, sau bao lâu thì xã hội có vẻ như là tự do trở lại được?
Cái câu hỏi này rất hay. Nên có nhiều người nói hy vọng là vaccine kia này chích xong chắc là thoải mái rồi, đi lên máy bay là thoải mái, phải không? Nhưng mà bác sĩ, theo bác sĩ thấy như thế này là hiện nay sưng ngọc thấy mới 5 ngày qua chúng ta mới chích được đó là 50.000 người thôi à. Đó, cho nên nếu mà tính theo cái trường hợp này đó, thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian nếu mà tuần tới, nếu mà có tuần tới hay là 2 tuần nữa chúng ta có 5.000 bác sĩ được chích, sẽ chích cho bệnh nhân á, thì tính ra ít nhất cũng là phải 1 năm mới xong hết đợt đầu và đợt cuối. Tức là cuối năm này tính nó rải rác là, chứ mình đâu có thể nào mà chích. Thí dụ còn mong là quý vị đừng có lo sợ gì chích quá liều ở Brisbane, mà quý vị không chịu chích nữa là thôi là chịu luôn đó. Cho nên quý vị cố gắng đi chích đi, cho chích cho nhanh để cho mình được tự do. Nhưng mà sau khi chích rồi thì chúng ta cũng giữ 3 nguyên tắc chính. Thứ nhất là mang mask, thứ hai là social distance 1.5 mét, và là rửa tay cho sạch sẽ, phải tiếp tục để. Rồi bây giờ chúng ta sau khi chích rồi đó thì chúng ta có thể, trong nước Úc không bị lockdown như mùa 1 kỳ rồi, mình thấy không? Ăn Tết ở Victoria cái 1 ngày bị lock 5 ngày liền. Chúng ta sẽ bảo đảm là chúng ta sẽ không có cảnh đó xảy ra nữa. Nhưng mà bây giờ du lịch nước ngoài thì còn một vấn đề nữa là hiện nay trên thế giới đó, hiện nay ở Việt Nam chẳng hạn như 100 triệu dân đó, nhưng mà hiện nay thì khoảng có 5 triệu hay 10 triệu mà vaccine thôi.
Đúng rồi.
Đó, còn ở nước Phi Châu chẳng hạn, ở Phi Châu cả mấy trăm triệu, mà bây giờ có khoảng chừng vài 3 triệu vaccine thôi, tại không có tiền, quá đắt. Quá đắt làm sao nổi, cho nên thành ra tùy theo quốc gia, chúng ta nếu quốc gia cân bằng chẳng hạn như tốt như nhau thì chúng ta có lưu thông được, ví dụ New Zealand chúng ta đi qua lại được. Nhưng mà bây giờ lên máy bay mà để đi qua nước Mỹ hay là Âu Châu hay là nước châu Á, Phi Châu, cái đó chắc bác sĩ nghĩ cũng còn lâu, tức là khoảng 3-4 năm nữa mới nổi. Có nghĩa là mọi người đều vaccine đầy đủ hết cả thế giới thì lúc đó chúng ta mới lưu thông an toàn. Tại vì khi vaccine đã Úc tốt rồi thì chúng ta chỉ lưu hành ở nước Úc và một số nước đặc biệt mà thôi, hả sư Ngọc? Đó là cái diễn cảnh tương lai mà không biết được nữa. Vì vaccine đó là 4 liều lận, hả sư Ngọc? Chúng ta, chính phủ Úc chuẩn bị cho mỗi người 4 liều chứ không phải là 2 liều đâu. Tại vì nó 140 triệu, để chúng ta có 25 triệu dân. Thì bây giờ thử là chúng ta 100 triệu còn chính phủ còn cho những cái vaccine của xung quanh các nước, rồi xung quanh nước Úc nữa, các bán đảo nhỏ nhỏ đó. Đó là cũng là hào phóng của nước Úc đó, sư Ngọc.
Vâng, sự hào phóng tuyệt vời. Và những cái thông tin này cũng là những cái thông tin có lẽ là sẽ giúp quý vị có một cái nhìn nó tổng quan hơn về vấn đề tiêm chủng vaccine trong thời gian này. Đặc biệt cảm ơn bác sĩ Phạm Vũ Nhân tham gia với chương trình tối nay ạ.
Dạ, cảm ơn sư Ngọc, cảm ơn các tất cả quý vị nghe đài. Hy vọng là quý vị rất can đảm để mà chích vaccine kỳ này. Và rất là nhiều người mong chờ vaccine kỳ này để chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.